Kiếm nghịch thương khung, chương 1308, Thiên Châu chấn động 1, góc truyện audio.com, Lâm gia quả nhiên không biết đối với thần châu đều có chút kinh ngạc. Lâm Lạc Phù nói, người phải đi về bao lâu, còn thể quay lại không? Trong thanh âm lộ ra không nỡ, Huyền Thiên lắc đầu, nói, không biết trước khi rời đi, muốn cảm tạ ơn cứu mệnh của ngươi, ta có chút lễ vật muốn tặng cho Lâm gia. Nói xong Huyền Thiên lấy ra một chai thuốc đưa cho Lâm Lạc Phù. Lâm Lạc Phù thuận tay tiếp nhận, nói, là đan dược gì, Huyền Thiên nói, Thành Vương đan, thượng phẩm, 30 khỏa, siêu phẩm, 3 khỏa. Lâm Lạc Phù, Lâm Hạo Thiên, lão quái vật Lâm gia lập tức như hóa đá, trừng lớn hai mắt nhìn Huyền Thiên. Thành Vương đan, đồ vật này ở Thiên Châu rất ít thấy, hơn nữa xuất hiện đều là Thành Vương đan hạ phẩm, Thành Vương đan trung phẩm cực kỳ hiếm có, Thành Vương đan thượng phẩm quả thực là vật phẩm trong truyền thuyết, trên trăm năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một khỏa. Huyền Thiên đưa ra lần này thậm chí có 30 khỏa Thành Vương đan thượng phẩm, càng khiến người kinh hãi chính là còn có 3 khỏa Thành Vương đan siêu phẩm. Thành Vương đan siêu phẩm có thể khiến bán bộ vương giả đúc thành linh khu siêu hạng, ngày sau có hy vọng rất lớn thành hoàng. Cái này ở Thiên Châu căn bản là vật phẩm không thể nào tồn tại. Ngươi không có nói sai chứ? Lâm Hạo Thiên thiếu chút nữa đã cắn phải lưỡi hỏi. Huyền Thiên nói, đúng vậy, đây là ta từ trong tù Long Sơn đạt được thứ này, các ngươi ngàn vạn phải đảm bảo tốt, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Lúc Huyền Thiên nói chuyện đã sớm hình thành một cái lồng khí vô hình bao phủ bốn người vào trong, lời nói không ai nghe được, người khác chứng kiến cũng không biết trong bình là vật gì. Cái này quá quý trọng rồi, cái này đủ để chế tạo ra một thế lực vô cùng cường đại, xưng bá Thiên Châu. Thanh âm của Lâm Lạc Phù đang run rẩy, đẩy cái lọ về lại cho Huyền Thiên. Đan dược quý trọng như vậy, ta sao có thể nhận? Lâm Lạc Phù nói một chút cũng không khoa trương, 33 khỏa đan dược này tuyệt đối có thể tạo ra được một thế lực xưng bá Thiên Châu. 30 khỏa Thành Vương đan thượng phẩm, có thể tạo ra hơn 30 vị vương giả ngoài đỉnh tiêm, nếu là người có tư chất xuất chúng, có thể sẽ trở thành chuẩn hoàng. 3 khỏa Thành Vương đan siêu phẩm, vận khí tốt, có thể tạo ra 3 vị hoàng giả, dù cho vận khí có chênh lệch thì cũng được 3 vị chuẩn hoàng. Lâm gia nếu như đạt được bình đan dược chậm thì 50 năm, nhanh thì 30 năm, tất thành thế lực đệ nhất Thiên Châu. Loại thế lực đệ nhất này phải mạnh hơn kiếm gia nhiều, hoàn toàn có thể bằng vào một mình áp chế hai đại trận doanh áp chính đạo hoặc là tà phái, là thế lực bá chủ chân chính. Lâm Hạo Thiên và lão quái vật Lâm gia ánh mắt cực nóng nhìn bình đan dược kia, rất là không nỡ. Thứ này đối với ta vô dụng, đặt ở trên người của ta cũng chỉ lãng phí, Lâm gia dùng được thì các ngươi cũng đừng chối từ. Huyền Thiên mỉm cười, đặt cái bình vào tay Lâm Lạc Phù, khép tay nàng lại. Ân huệ của thiên thần đối với Lâm gia trọn đời khó quên. Lâm Hạo Thiên và lão quái vật Lâm gia, đồng thời ôm quyền thở dài, đối với Huyền Thiên khom người, trong thanh âm lộ ra cảm kích và vui sướng. Cảm ơn ngươi, thiên thần, Lâm Lạc Phù kích động nói. Thời gian 1 năm rưỡi tu vị Lâm Lạc Phù đã tăng lên tới thiên giai cảnh thập trọng, chỉ cần tu vị ý niệm của nàng bắt đầu lĩnh ngộ áo nghĩa, ngưng tụ vũ hồn, nàng lập tức có thể phục dụng Thành Vương đan siêu phẩm tạo. Góc truyện audio.com, gia linh khu siêu hạng, dùng tư chất của nàng, ngày sau thành hoàng không khó. Cơ duyện tạo hóa thế này, sao có thể không kích động? Huyền Thiên mỉm cười, nói. Nên cảm ơn phải là ta, so với tánh mạng, những đan dược này không đáng giá nhắc tới, Lạc Phù, nàng hảo hảo tu luyện, ta phải đi thần châu rồi, Hành Vương 200 tuổi, thành hoàng 500 năm, miễn là còn sống, tương lai sẽ có ngày gặp lại. Nhanh như vậy sao, Lâm Lạc Phù thần sắc cả kinh, nói, ngươi đừng đi sớm a, ở lại Lâm gia thêm vài ngày, đợi đại thọ của thúc tổ chấm dứt hãy đi cũng không muộn. Đúng vậy a, ha ha. Lão gia tử ta sống không được vài năm nữa, thọ yến cuối cùng này, người nếu có thể tham gia ta sẽ rất cảm kích. Lão quái vật Lâm gia nói, hắn cười hớn hở, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, hiển nhiên, Lâm gia tương lai một mảnh sáng lạn, vui sướng cực lớn khiến hắn xua tan hết mọi ưu sầu vì thọ nguyên không còn dài của mình. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nói, được rồi, ta ở trong Lâm gia thêm mấy ngày, quay trở lại thần châu hắn ngược lại không gấp, sớm vài ngày muộn vài ngày không có gì khác nhau cả. Muốn sớm rời khỏi Lâm gia, là không muốn mang đến phiền toái, hắn đã giết Âm Vạn La, Âm La Tông khẳng định đối với hắn nhớ mãi không quên. Nếu biết rõ hành tung Huyền Thiên, Âm La Tông chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bất quá, hiện giờ Lâm Lạc Phù mở miệng lưu hắn, xem nàng bộ dáng không nỡ, trong lòng Huyền Thiên liền sinh ra một cổ hào khí, ở thêm vài ngày thì ở thêm vài ngày, Âm La Tông nếu dám tới ta chẳng lẽ lại sợ sao? Sau khi tu vị đột phá vương giả đại thành cực hạn, Huyền Thiên không vội vã ra khỏi lòng đất mà tiếp tục tìm hiểu áo nghĩa, lĩnh ngộ hỗn độn áo nghĩa đến tứ giai sơ kỳ cũng là đã làm xong chuẩn bị cá chết lưới rách với Âm La Tông. Nếu như Âm La Tông đối với hắn đuổi theo không buông, vậy hắn sẽ cùng Âm La Tông thanh toán một hồi. Tuy rằng Huyền Thiên thực chất bên trong không muốn dẫn xuất tranh đấu, nhưng hắn có thực lực tuyệt đối, ý niệm tránh lui tự nhiên nhạt rất nhiều. Cứ như vậy, Huyền Thiên ở lại Lâm gia. Huyền Thiên quay trở lại Lâm gia, như một quả bom tấn nổ tung trong Lâm gia. Tin tức này như là một trận phong bạo nổ lên từ Lâm gia, rất nhanh cuốn khắp Thiên Châu đại địa. Một năm rưỡi trước thiên thần chém giết Âm Vạn La, sau đó liền giảm âm thanh biệt tích hạ lạc không rõ, không người nào biết tung tích của hắn. Một năm rưỡi sau thiên thần tái hiện Thiên Châu, xuất hiện ở Lâm gia tự nhiên hấp dẫn chú ý của tất cả võ giả. Bất luận kẻ nào cũng biết Âm La Tông đối với cái chết của Âm Vạn La tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Miền Tây Thiên Châu Thiên Âm Quận, Tổng Bộ Âm La Tông. Âm Liên Tinh đang ở trong phòng xem một quyển bí kíp. Đại ca, tiểu xúc xanh thiên thần kia rốt cục hiện thân rồi. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to kích động. Sau đó, phịch một tiếng, cửa được mở ra, một vương giả nhìn qua tuổi gần 40 tiến đến, thần sắc vô cùng kích động. Đây là một vị vương giả đỉnh tiêm đỉnh phong, đệ đệ của Âm Liên Tinh, Âm Liên Hoa. Âm Liên Tinh nghe vậy, vụt thoáng một phát liền đứng lên, trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Người nói cái gì? Âm Liên Hoa đi nhanh đến trước mặt Âm Liên Tinh, nói. Có tin tức truyền đến, tiểu xúc xanh thiên thần kia về tới Thanh Giang quận Lâm gia, qua mấy ngày Lâm gia có một lão bất tử chuẩn bị tiệc thọ, nghe nói hắn là đến để mừng thọ. Cách chương.